人吃痛的开款水车送你改对热情失眠不眠浪漫的眼马上问题失眠眼中我的汗马
对我们对你送走能不能再来叫你不知道那是那个情况你说我可以帮你分辨当我家分辨的我决定你不知道他们有困难关那时候呢他的人家这么伟业那不过关对个老公跟我一个孩子把我的很困难的好听的con đây đang nghe nó dám gọi má nó là em ngọt sớt mà gọi nó là bà thì có chớ cảm ơn không chớ nhưng thay kệ làm ăn mỗi chuyện mỗi khác nó ngồi xuống với tay gọi một ly cam bắp vô chuyện đi tôi hỏng lạnh được thì chuyện như tôi đã bàn với bà xong việc trai hiểu đẹp trai chưa rồi giờ sao muốn được vô đó bà phải chịu khó chiều con nết biết nghĩ bà rồi nhưng ra xem nào anh hùng nấy mấy thằng cán lớn nó hỏng tim ai hết ngoài người của nó con hết thường đưa mối mới tới chắc gì họ đã chịu tôi đâu có mấy mẹ gì cũ mẹ mà cũ vậy mà ăn tiền mấy con mới chỉ được cái cắt chỉ chứ mua vào mẹ chưa nói có cái gì lúc đầu cũng khó khăn phiền phức vì nó chưa thông thôi đủ giờ làm như giỏi lắm ông thì chỉ thích mấy cái lọ mỡ tàu chàng thôi ai mà chẳng biết ấy nhiều thứ đồ cổ tốt lắm nha không so sánh vậy không dành tán điếu nữa nha hồng hồng tu đi về đây lưu nước cam vừa được đôi ra long tâm định đẩy lưu nước trước mặt con lê nóng quá uống một ngụm cho mát để vô đề liền con lê uống một hơi gần cạn láng xong rồi sao nữa người ta chỉ thuê bà làm sao lọt vô được chỗ đó làm sao thì làm miễn là cho thằng nhỏ đi tàu bay tàu lặn lắp ráp sao cho đứt hơi hết thở xong lĩnh tiền bộ chuyện chỉ có vậy sao có người dư tiền thuê làm chuyện cho người ta sướng bà cũng sướng vậy đã sướng còn được tiền sướng cái đầu ông bộ mỗi lần ông đi với bọn đơ đơ để lấy tiền ông cũng sướng chắc thì cũng đại khái ha mất thì giờ quá giờ tôi làm gì đã thân với con nết đến cỡ nào rồi sáng nay mới gặp nó cho biết tối thứ sáu sẽ dẫn tôi đi giới thiệu mà được hay không còn tùy chưa hứa chắc nghe nói phải đi thử thì còn thằng làm trước coi đồ nghề tay nghề có đủ làm vừa lòng ông lớn không mà kéo thì trước này không có thù lao nha đôi khi còn qua hai ba giám khảo cũng nhiều người lắm chứ đâu phải dễ ăn bà mà nhiều người ta không nhiều thì thôi làm đi xong rồi này bà đi Vũng Tàu nghỉ mát sau đó thao ra sức để gặp voi hừ bao giờ thì đi thử bao giờ nữa tối nay nè bổ xuống dưới còn lâu con nết nói thằng bồ ruột nó là cám lớn giới thiệu người ta mới tin còn thử thì tối nay tại phòng con nết tụi nó cho mượn bà chịu khó thôi việc nào cũng vô tiền mà việc này vô nhiều còn quen biết thế lực tôi mà biết mất công như vậy thì càng khuya tôi mới nhận tiền nhiều thì xài sẽ nhiều dễ gì ăn người ta đời có chuyện nào mới xả sang chuyện kia bộ bà nghe thế nào người ta đang bộ dần dần một chuyện ai nghe gì đâu nói coi chuyện còn hơn ngày 30 tháng 4 mà bà không biết ấn sát gì hết là không người ta đang đồn là mấy ông tù cải tạo sẽ được Mỹ bốc thẳng từ trong trại đi luôn với bà vợ sĩ quan tù chính trị đang hy vọng lợi dụng chuyện này tụi mình hợp tác kiếm khẩm nghe tưởng dễ ăn sao hồ sơ từ phía Mỹ đưa qua sơn mũi gì được sao không ăn luôn cháo cho sơn mũi là bồi bỏ mà còn thắm thiết với thằng phó phường không nói đây xuống dưới con biết anh hai biến người là ra vô được mấy nơi đó là thiên hạ tinh như điên thôi chuyện chưa bà tới bàn làm gì ông nghe chỉ giỏi lợi dụng sao lâu nay vác cái mặt khách chó lên trời thấy ghét Lăng Tâm Định cười hề hề Trong trường hợp này thì chịu khó với con quỷ cái này cho mất cảm ra. Nếu xong việc thì thôi, đại ca lớn đã nhận sắp của người ta đặt cọc rồi. Long tâm định biết nó không làm cũng không được. Nếu con lê đi, nó còn ngồi ngán một mình uống thêm hai chai bia nữa. Con lê đi bộ ra chợ cũ, chiều nào cũng vậy, nó thích đi nhí hay giấy sạc bán toàn máy hát video hàng tàu mới tinh. Thôi thì nhạc mật oanh oanh, có cả nhạc vàng nghe rất chịu tai. Chiều chiều mấy anh công an phường còn bắt cái băng ghế sang ngồi trước cửa để nghe một cách say đắm mới là lạ. Ở đây cũng có một tên chủ sạc móc mọc với tàu biển làm ăn tới lắm. Tên này cũng chịu đi lại với con Lê mấy lần rồi, nên nghe thấy nó đi qua là mặt mày thằng cha thộp chân, thấy tội nghiệp lắm. Đi một lần rồi ghé mua hàng bánh canh trên đường ra chợ cũ. Cái bà đéo bán bánh canh ở đây nhất xứ, đối ai địch nổi. Nội nhìn cái tay cầm môi của bà gạt gạt rớt mỡ vàng óng trên ngồi nhất lời. Lừa lừa mấy cái bóng giò vớt mấy miếng gân chân giò lên, hơi lâu lắp chọn lựa là cũng đủ cho người chờ háo ăn. Giờ cũng nước muối thời buổi thì theo hiếm như bà, nhà nước kiểm soát muốn mua cũng phải móc mọc dặn dò trước, rồi lấy lén lấy lúc mà bà béo cứ cái người đầy móng giò chân giò đuôi heo nấu vừa tới ăn mềm mà giòn sụt khoái khẩu làm sao. Cứ là cà rà như vậy ăn uống xong, lúc con Lê leo lên khu chung cư con Nếp thì trời cũng chạng vạng tối. Con Lê gõ cửa, chỉ có mình con Nếp mà bọn bà kéo con Lê vô. Ủa, có một mình bà? Ờ, hắn đi rồi. Bữa nay trực, này, tao giao chìa khóa cho mày, xong mày muốn nằm nghỉ đợi tao thì nằm, còn không, muốn đi đâu thì đi. Bộ chưa ai tới chấm thi sao? Rồi, bữa nay hay đám khả một lúc, bà làm sao thì làm cho đậu. Đâu một cái là cuối tuần tôi vẫn bà xuống dưới. Ôi, nhà mê lắm như bà. Giường Hồng Kông trang bị hiện đại lắm như bà. Con Lê nhìn quanh vắng ngắt coi đâu, nhưng hiểu ra con hết ghé tao bà. Mấy ông đang tắm vào đầu mày ở trận, tao đi thì mày vô tắm chung với mấy ông. Giờ mày, mày biết mà. Mấy ông này là thứ giám khảo kỳ cựu, có thể nói mày hơi mệt, nhưng không sao. Nhưng nơi trái cây có trong tủ lạnh, tao đi đây rồi mày quá cờ lạc. Con Lê đứng tầm nhìn ở dưới phòng là bước, nó đã nghe ra có tiếng nước xả trong bồn tắm. Đó là cái hiếu lên kệ từ cạnh giường rồi cắn môi thở ra thay kệ. Đã lọt vào hang hùng rồi, trước sau gì cũng bị sư tử cọp beo xé xác. Nó từ từ cởi bỏ quần áo, mở cửa phòng tắm. Trời ơi, cái ngòi bông sen đang lọt xuống hàng trăm tia nước trắng tinh. Lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy ở phường lấn nước với tên phó cũng chỉ có một tấm ghế bố cũ hôi hùm và đừng tắm một vòi nước gì không hơn cái vòi nước đen sì của mình ở công viên bao nhiêu. Nó nhìn cái phòng tắm hiện đại với sự thèm thuồng bốn người, rồi nó nhìn với hai khuôn mặt với bốn con mắt háo háo nhìn nó. Đúng là hai anh giám khảo. Trong đời nó chưa gặp người đàn ông nào tướng tá dị hợp như hai anh cán giám khảo này. Một tên thì cao ngồng ống non xinh xuồng lời lên như bộ xương cách trí, một tên bọc thấp tấm lưng như chiếc bàn vuông một mắt răng vào. Hai anh đang tắm chung một loài nước như cảnh thiên nhiên. Con Lê biết là không phải gặp kỳ phùng bị cẩu nữa, mà cuộc so tài này từ chết tới bị thương là cái chắc. Vô đây em, vô đây tắm chung với mấy anh. Cả bốn bàn tay dài ngắn vồ tới, con Lê bị ném vào bồn nước và cuộc mổ xẻ bắt đầu. Nó được sát vào vòng đầy người, nó được tắm táp kỳ cọ lau khô như một đứa trẻ con trước khi lên bàn thay tá. Con Lê không được tấm cái tá nào hết cho tới lúc hai vị giám khảo bế nó ra phòng ngoài đầu đấu tiếp hiệp hai, thì coi như nó đã được vào chung kết. Nó cảm thấy món tiền chai hiu với Long Tân Đình coi như đã được nửa đường đi. Cả ba người nó rất ngắn, sau đó con mê pha cà phê và trái cây. Tên mập lùn chưa hết bình dịn với nó còn kéo nó ngồi bên lòng với gạt. Tên kia đâu có chịu nhường, vậy là con mê như cái bánh mà ăn cắn một miếng. May thay có tiếng gõ nhẹ vào cửa, rồi tiếng khóa mở lách cách. Con nét về. Con lê chưa kịp gài những khuy áo và tên cán bộ lùn mập còn tham lam chưa chịu rút tay về. Giờ này mà tung hoành chưa xong nữa sao? Người ta đi ngủ hết trơn rồi, mấy ông bà ơi. Em buồn ngủ chưa? Hai em ở lại ngủ được không? Tên cao gầy chấp nhã. Được thôi, nhưng nằm với chân giường. Vì thằng chồng em hôm nay đi trực tới nửa khuya cũng mò về thôi. Chơi xuống sông gắng chịu. Đùa bỡn một chút, con nhét đi vô đề. Thế sao, đủ điểm không? Con này nổi tiếng hạ nhiều địch thủ chỉ rồi. Biết, được. Chỉ sợ anh hai thạch tách thở thôi. Hì hì. Con lên mày nghe chưa? Vậy là mày hên rồi. Mấy anh tính đứa nào cho nó xuống dưới anh hai, thứ sáu hay thứ bảy? Coi như xong rồi. Còn thứ sáu hay thứ bảy thì phải hỏi anh hai thiệt rảnh ngày nào, không muốn công tác. Vậy đứa nào thì anh cho em biết để em báo cho con Lê. Nó cũng còn phải đi tâm trang lại một chút xíu cho anh hai hả lòng. Lê mày về được rồi, lát tao xuống nói chuyện với mày. Xuống nói chuyện với Lê buồn cười quá, muốn hẹn hò với anh hai nuôi chứ gì nữa. Con này ngựa vía thì thôi, thằng cán bộ mà đi trực là nó vừa nên như trước. Thì vậy không có anh nuôi cần lâu con mết mới nói với thằng chồng nó giới thiệu Lê cho mấy ông lớn. Để cho thằng Cát phó phùng biết tay con này đi kiếm, là không kiếm thứ dữ không thì thôi. Ghét cái ghen dai như đỉa, chịu không thấu, bổ ngu, ghen nhiều vô. Về với con vợ sầu sề càng nhiều thì bà càng mừng, càng rảnh, càng tiền vô. Tưởng con này ham lắm sao? Khi con Lê xuống tới phố đã vắng tanh, lúc này mà được cái ngã ra, lưng xuống chiếu ngủ một giấc thì đã hết biết. Về nhà thôi, nhà nghe mỉa mai mà tủi trong lòng quá. Chỉ là một miếng đất sau bụi cây che tạm miếng bạc. Nếu không có mấy cái bụi cây bông giấy che thì bốn phía trống lóc. Về tới nó trải chiếc chiếu của nó ra. Thằng anh hai nuôi cũng đang nằm trên một chiếc chiếu cạnh đó, à, trần mặc cho cái quần xà lỏng. Hôm nay rảnh quá vậy. Ừ, bữa nay tao không có hứng nhậu. Cái con chết tiệt hả biết như hôm nay sẽ biết đi đâu. Con nét phải hôn bữa nay nè. Thằng chồng nó trực, nó tới ngay tức thì cho coi. Con Lan nói đâu có sai, lúc nó vừa lên dinh thì nghe tiếng con nét. Anh nuôi em nè, vô đi, ngủ chưa? Ngủ cái con khỉ, nằm xuống đi, nhớ muốn chết. Em làm gì giữ lần vậy? Coi con Lan nó nằm kìa, ai chả kỳ quá. Con Lan nó hết mở mắt nổi, nằm sao nhìn thấy gì, vô đây. Hì hì, bài tốt quá nè, đánh không? Thiệt hả? Không được, không. Con Lê chửi thề đưa tay kiếm tờ báo. Nó quay lưng đắp tờ báo lên mặt. Thấm thề nó bỏ nhiều, tay chân cắt đơn không nổi nữa. Nó cần giấc ngủ để lấy lại sức. Vậy mà trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, con Lê còn nghe giọng má nó chỉ bày cà bon. Từ đây hổng nể nang ai hết trơn á. Tao tưởng đập đất đập đai gì đây. Té ra con nét in thêm thích. Nhưng thằng hai nuôi nổi sùng. Bà làm ơn biết con mới biết đường được không? Đâu có gì lạ mồm lần nào bạc như giò. Không sợ đôi con mắt sao? Đủ má mày đủ mắt rồi. Trong mơ con Lê thấy nó đang đứng dưới một vòi nước tắm tắp kỳ cọ. Tôi đã đi qua đường về tình tôi. Có đắng rất là đà. Đường thật là yên. Lòng không gì nhớ. Tật mình nhìn quanh. Đường nào quạnh hiếm tôi đã đi qua, đường về tình tôi có nắng rất là đà, đường thật lặng yên, lòng không. Đến lúc hai cặp cuối cùng xuống lầu ra về, mà Ngọc Gia cũng đã buồn ngủ rã rời. Dù vậy cũng phải chờ vì bằng lên trước để thu dọn chiến trường. Hết phòng lúc này không tư gì chiến trường sau một cuộc đấu gió. Bà còn nhìn gớm nhiều thứ nên buộc bệnh sau giờ cao điểm, giường chiếu phải thay ra mới, chân gối riêng lúc đó bà mới yên giấc được. Bà Mười vẫn còn thức đi ra đi vô tiếp tay cho cái quán nhỏ sau hẻm của ba. Quán này khuất lấp, làm ăn đạo giản hơn, có lúc tới 3-4 giờ sáng chưa bán khách. Tuy nhiên so với quán Bạch Ngọc, loài ngày bình dân, làm nhiều mà không kiếm được bao nhiêu. Ngọc so sánh, nhưng không phải vậy mà bà Ngọc Hoa không chướng mắt đâu. Càng ngày mấy mẹ con họ càng làm ăn giáo diết, càng hỗn và càng coi thường bà. Lúc đầu bà mẹ chồng bắt cô này còn phụ với chị Mùi lo cơm nước, săn sóc hai đứa cháu ghẻ, nhưng dần dần đúng là được đằng đầu lấn đằng đuôi. Bà hằng hòi đóng vai bà nội sức trẻ trong nhà. Bà nội cũng sai cháu nội những chuyện lặt vặt, nhất lòng bà Ngọc Hoa quá. Nhưng đồ dùng trong nhà đôi khi thành của chung của hai quán, thiếu ít đồ dùng nguy tách, bà nội cũng cứ tự nhiên đem ra sau cho bao mượn dùng đỡ. Đưa ra ngoài dùng xong còn long không, giấy báo, tập vở, chai lọ, bà nội thu gom lại hết. Tầng tầng tiếp xúc cân đo với mấy chị ra chai ngay trước mặt nhà, xong tiền bỏ vào túi dùng dịch, mặt mày tươi rói. Bà Ngọc Hoa cằn nhằn với lợn với bảnh, giả bỏ nhau cũng có. Quán hè của bảnh dùng lần nào cũng hiểu nghiệp là rõ ràng, hứa hẹn và vút về. Xong rồi thôi, mọi việc rồi cũng thường đi. Quen dần nên mọi áp lực của bà Ngọc Hoa hết lưng. Bà mẹ chồng con nàng dâu càng ngày càng ngọt bực. Chuyện mới xảy ra từ 2 tuần trước, lúc chiều mùi kho mùi thịt đầy không kỹ bị con mèo hàng xóm xôi sạch nắng. Bà Ngọc Hoa bực quá không dằn lòng được nhét toán lên: làm ăn cầu thả, nhà này toàn người bú bù hết, khổ thân tôi mua một bọn mù. Vậy là bà muội nhảy đong đỏng này chị kia, chị không được nói sỏ nói xin, chị bảo tôi đi đấy hả? Bà Ngọc Hoa nổi nóng, thế thì cả mùi thịt để cho mèo nó xôi, mà nhà đầy người không ai ngón hàng, vậy là sáng mắt cả đấy sản. Tôi đã nhịn nhiều rồi, con vương xa lắm cũng còn, tôi làm việc trong nhà này còn hết người ăn người ở, có lúc nào dành tay không đã chứ. Mẹ làm gì mà như người ăn người ở, mẹ cũng quần lụa áo là làm gì được tới móng tay. Có làm thì làm cho chú ấy, cho đầy cái túi của mẹ, mẹ tham đủ thứ. Ôi giờ đây chị chửi tôi đấy phải không? Anh bảnh ra mà coi, vợ anh nó chửi mẹ anh, anh ra mà nghe dùng. Ôi giời ơi, con dâu đời này hết chịu nổi rồi, giờ bà muốn làm gì tôi nè? Kêu thằng Bảnh ra đây đi, nó làm gì tôi? Đúng là bà già ó đâm. Bà Mượn là khóc sổ tung cả tóc tai ra. Bảnh chạy tới bao chạy vào, hai anh em đứng nhìn nhau. Anh có biết giày vợ không? Nó chửi mẹ anh mà anh còn đứng ngó đồ hẳn. Bảnh dậm chân, hai người có yêu hay không? Tôi bị cái người mà em người chỉ biết làm khổ tôi, bộ mẹ con vừa giết nhau chăng? Anh cả con chỉ ấy trời cả bu, chứ còn có ai ra gì. Bà muội bù lưu buồn ra, mặt bà Hoa đanh lại, quá lắm rồi, tới đâu thì tới. Ôi giờ ơi, thứ dâu con mất hết, thứ này đem ra mặt câu xấu. Bà già dịch đổ vô cút ra khỏi nhà đi, đi 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 ngay. Bà Ngọc Hoa xông tới, lúc đó ai đẩy chân bà không biết nữa, bà đưa tay xỉ xói bà mẹ chồng cũng xỉa xói lại. Và không biết ai xô ai trước, cả hai cùng xông vào sát lá cà một lúc. Rõ ràng là bà Ngọc Hoa đã lùi lại rụt tay về, mà không biết tại sao bà muội bỗng té ngã xuống đất, còn như cố tình đập đầu vào tường trước khi nằm quay lên. Bà la lên: giết người, giết người, bà con làng nước ơi, làng nước ơi, là làng nước ơi, làng ơi làng, mày dám đánh đứa tao hả? Mày dám. Bao xông tới, bà Ngọc Hoa lúc bà lên cơn điên rồi, bà nhảy sổ vào bao miệng chửi tay cả. Bảnh phải can thiệp thôi, xô em ra kéo vợ không được, anh nện cho bà vợ một cái tát, xô hú bà vào góc nhà. Anh đỡ mẹ đứng dậy. Bú có sao không bú? Bà Ngọc Hoa tê tái nhìn ra sự thật rồi, đau đớn hờn giận phẩm gốc. Hơn một tuần lễ tính lui tính tới, chuyện thôi nhau, Bảnh cười gần dở dọc tàn ác. Nhắm bỏ được, ấy nói: mày dám không, tao không cho mày bỏ, hối hận hả? Mày hối hận muộn rồi. Bạo lực có, dấu dành có, lì ra có, cuối cùng đâu cũng đã vào đấy. Bà Ngọc Hoa biết chọn con đường nào nữa, hết đành đứng lì trong ngõ cụt.
Tuyệt vọng rơi rất gần, rơi xuống trong tôi. Có nhiều khi rơi xuống bên đời, trong gian nan nên cất tiếng cười. Đời sống mỗi khi người đưa tiếng người, là tôi lắng nghe lòng tôi giã rời. Có điều gì gần như điều tuyệt vọng trong sân thì thấy bóng trong nắng. Bỗng một hôm qua phố hoang tàn, tôi quên như tôi đã có lần.